480. Chuyện hiền giả Akita. Tiền thân Akita. Saka, chúa tể giữa quần sinh. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một đại thí chủ rất rộng lượng sống ở Xá Vệ. Chuyện kể rằng người này mời bậc đạo sư đến nhà và suốt 7 ngày đã cúng dường rất nhiều thí vật cho tăng chúng đi theo ngài. Vào ngày cuối cùng lại cúng dường thánh chúng đủ các vật dụng cần thiết. Sau đó bậc đạo sư nói lời tùy hỷ với ông: "Này nam cư sĩ, công đức bố thí của ông thật là rộng lớn. Ông đã thực hành một việc khó lắm thay. Bố thí là tục lệ của các bậc hiền trí ngày xưa. Thí vật phải được phân phát dù người còn tại gia hay xuất gia. Các bậc trí giả ngày xưa, ngay khi đã rời thế tục vào ở trong rừng, khi chỉ ăn lá ca ra rẫy nước mà không có thứ gia vị nào cả, cũng vẫn đem cho đám khất thực đi qua đó để đáp ứng nhu cầu của các vị ấy, và các vị ấy vẫn an trú trong hỷ lạc của bản thân mình." Gia chủ kia đáp: "Bạch Thế Tôn, việc cúng dường mọi vật dụng cần thiết ấy cho tăng chúng thật rõ ràng dễ hiểu, song lời dạy của Thế Tôn chưa được rõ, xin Thế Tôn giải thích cho chúng con." Rồi theo lời thỉnh cầu trên, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh trong một gia đình đại phú Bà La Môn, có tài sản lên tới 800 triệu. Ngài được đặt tên là Akiti. Khi ngài vừa biết đi, thì một bé gái lại ra đời với tên Javasati. Lúc 16 tuổi, bậc đại sĩ đi vào thành Ba La Nại học tập cho đến lúc thành đạt rồi ra về. Sau đó cha mẹ ngài qua đời. Khi ngài cử hành tang lễ cho song thân đã khuất xong, ngài xem xét lại kho tàng của gia tộc. Danh mục ghi rõ, các vị này, vị kia đã tích trữ những tài sản lớn như vậy rồi qua đời. Kế đến là các vị khác cũng tích trữ nhiều như vậy. Nghe chuyện này, ngài phiền muộn trong trí và nghĩ thầm: kho báu này ai cũng thấy cả, song những vị tích trữ tài sản thì không còn nữa. Các vị đã ra đi, để lại kho báu đằng sau mình. Nhưng khi ta từ trần, ta muốn đem theo bảo vật. Vì vậy, ngài cho tìm em gái đến và bảo: "Hiền muội, hãy trông nom kho báu này." "Ý hiền huynh là thế nào?" Ngài đáp: "Ta muốn làm người tu khổ hạnh." Nàng đáp: "Này hiền huynh, tiểu muội không muốn đội lên đầu những thứ mà hiền huynh đã nhổ ra khỏi miệng. Tiểu muội chẳng muốn thứ gì cả, mà cũng muốn sống đời khổ hạnh thôi." Rồi sau khi xin phép vua, ngài bảo đánh trống vang dội khắp kinh thành, bố cáo cho mọi người rõ: "Toàn dân lắng nghe này, ai muốn có tiền bạc cứ đến nhà hiền nhân kia." Suốt 7 ngày, ngài phân phát những kho tài sản lớn. Tuy thế, kho báu vẫn chưa hết. Ngài lại nghĩ thầm: "Tứ đại trong thân ta đang tan rã, ta còn muốn cái trò phân phát tài sản này nữa sao? Thôi, ai muốn lấy cứ lấy đi." Thế là ngài từ giả ngôi nhà đầy châu báu giữa các gia nhân quyến thuộc khóc lóc xung quanh. Ngài cùng em gái ra đi. Và cái cổng thành Ba La Nại nơi các ngài đi qua được gọi là cổng Akita. Còn bến đò các ngài bước xuống bến sông cũng được đặt tên là bến đò Akita nữa. Các ngài băng qua 3 dặm đường đến một nơi mát mẻ dễ chịu thì dựng lên một am lá cùng em gái ngài sống như người tu khổ hạnh. Sau thời gian từ bỏ thế tục, nhiều người khác cũng làm như vậy. Dân ở thôn quê, thị trấn hoặc ở kinh thành đầy đủ cả. Hội chúng thật đông đảo. Các vị ấy nhận được nhiều vật cúng dường cùng sự tôn trọng sùng kính, chẳng khác nào thời có một Đức Phật xuất hiện ở đời. Lúc ấy, bậc đại sĩ thầm nghĩ: "Ở đây thật nhiều vinh quang trọng vọng cùng với vô số thí vật và hội chúng đông đảo. Song ta phải độc cư." Vì thế, và một lúc không ai ngờ được và cũng không báo trước cho cô em gái, ngài ra đi một mình, dần dần đến tận vương quốc Damila ở bờ biển Bắc Tích Lan, sống trên một hoa viên sát trên vùng Kavirabhatana. Ngài tu tập thiền định và các thắng trí. Tại đó, ngài cũng nhận được sự ngưỡng mộ và vô số thí vật của dân. Điều ấy không thích hợp với ngài. Ngài liền từ bỏ hết và phi hành qua không gian rồi đến tận đảo của rắn rồng Naga, gần Bắc Tích Lan. Vào thời ấy, Karadipa được gọi là Ahidipa hay đảo rắn rồng. Tại đó, ngài xây một ẩn am cạnh một cây cadra lớn và an trú. Song việc ngài ở đó không ai hay biết cả. Lúc bấy giờ, em gái ngài đi tìm anh, dần dần đến tận vương quốc Damila, vẫn không gặp ngài. Nàng lại ở ngay chính nơi ngài đã ở, song nàng không thể phát khởi thiền định. Còn bậc đại sĩ, sống thiểu dục đến độ, ngài không đi đâu cả, mà cứ vào mùa có trái cây chín, ngài chỉ sống bằng trái cây đó. Còn vào mùa lá trổ bông, thì ngài ăn lá đó luộc với ít nước lạ. Nhờ ngọn lửa công đức của ngài mà chiếc ngai báo bằng cẩm thạch của Sakha đế thích thiên chủ nóng rực lên. Thiên chủ nghĩ, ai đã khiến ta phải bước xuống khỏi chiếc ngai ta đang ngự? Và ngài nhận xét và thấy bậc hiền nhân này. Ngài thầm nghĩ, tại cớ gì vị tư của hạnh đằng kia hộ trì công đức? Có phải vị ấy muốn lên ngôi thiên chủ chăng? Hay vì một duyên cớ nào khác? Ta muốn thử vị ấy xem. Vị ấy sống rất khổ cực, chỉ ăn lá ca ra luộc với nước thôi. Nếu vị đó ước muốn làm thiên chủ, vị ấy sẽ nhường cho ta bớ lá cây luộc với nước của mình. Còn nếu không, thì vị ấy sẽ không đưa. Sau đó, thiên chủ giả dạng một bà la môn đến gặp Bồ Tát. Bồ Tát đang ngồi ở cửa thảo am. Sau khi luộc lá và đem xuống, ngài nghĩ, khi nào nguội xong, ta sẽ ăn. Và lúc ấy, Sakha thiên chủ đứng trước mặt ngài và xin bố thí. Khi Bồ Tát nhìn thấy thiên chủ, lòng rất hoan hỷ. Thật là một niềm hạnh phúc cho ta. Ngài nghĩ thầm, ta thấy một vị khất thực. Hôm nay ta sẽ đạt được tâm nguyện và ta sẽ bố thí. Lúc món ăn đã sẵn sàng, ngài liền múc vào bát ngài và vừa tiến về phía thiên chủ vừa nói, đây là vật cúng dường của ta. Ước mong rằng đây là phương tiện để ta đạt chánh giác tối thượng. Rồi chẳng để lại chút gì cho mình, ngài đặt hết thức ăn vào bình bát của thiên chủ. Vị bà la môn này cầm lấy, vừa đi một khoảng ngắn thì biến mất. Còn bậc đại sĩ, sau khi cúng dường, cũng không nấu thêm thứ gì nữa, mà cứ ngồi an tịnh trong niềm hỷ lạc. Hôm sau, ngài cũng luộc lá và ngồi trước cửa am như cũ. Thiên chủ Sakha lại đến, giả dạng một bà la môn, và bậc đại sĩ cũng bố thí, rồi tiếp tục an trú vào hỷ lạc. Vào ngày thứ ba, ngài lại bố thí như trước và bảo, ngài hãy xem phần phước lạc dành cho ta nhiều biết bao. Chỉ một ít lá ca ra đã mang lại công đức lớn cho ta rồi. Trong niềm hỷ lạc phát xuất tận đáy lòng như vậy, ngài thấy yếu người vì thiếu ăn đã ba ngày. Ngài liền ra khỏi am đúng lúc ngọ và ngồi trước cửa, suy nghĩ về tặng vật ngài đã đem cúng dường. Còn Sakha thiên chủ nghĩ thầm, vì đạo sĩ bà la môn này đã nhịn ăn đã ba ngày, yếu ớt thế kia, song vẫn cứ nhường cho ta và tìm an lạc trong việc bố thí. Trong tư tưởng gì này không còn ý định nào khác. Ta không hiểu gì ấy ao ước điều gì và tại sao lại bố thí như vậy, nên ta phải hỏi để hiểu gì ấy muốn gì và biết được nguyên nhân việc bố thí trên. Vì thế thiên chủ chờ đợi đến quá giờ ngọ, và trong vẻ uy hoàng oai nghi tột bực, ngài xuất hiện trước mặt bậc đại sĩ, sáng chói như mặt trời ban mai. Vừa đứng trước bậc đại sĩ, thiên chủ hỏi, này đạo sĩ, tại sao ngài hành trì khổ hạnh trong rừng này? Xung quanh là biển mặn bao bọc với những cơn gió nóng hừng hực đang hắt mạnh vào người. Bậc đạo sư ngâm dần kệ đầu để giải thích vấn đề này. Sakha, chúa tể của quần sinh, trông thấy Aki đáng kính danh, liền hỏi, tại sao, này đại sĩ, trú đây trời hực nắng vàng hanh? Khi bậc đại sĩ nghe vậy và thấy vị đó chính là Sakha, ngài đáp, ta không ao ước đạt đến những cảnh giới trên kia, mà chỉ ao ước chứng đắc chánh giác tối thượng, nên ta đã sống đời khổ hạnh ở đây. Ngài ngâm dần kệ thứ hai để làm sáng tỏ điều này. Thân hoại, tái sinh, tử biệt trần, mê lầm tất cả chính đau buồn. Sakha thiên chủ, hay vì vậy, ta vẫn trú đây được vạn an. Nghe những lời này, Sakha thiên chủ hoan hỷ trong lòng và thầm nghĩ, vì ấy không ham thích bất cứ sinh loại hữu tình nào, và vì muốn chứng đắc niết bàn nên vào an trú trong rừng. Ta muốn ban cho vị ấy một điều ước. Thế là thiên chủ mời ngài chọn một điều ước qua lời kệ thứ ba. Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây lời ước nguyện chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ tư nói lên điều ngài mong ước. Thiên chủ Saka của chúng sinh, ban cho ta hưởng một ân lành, vợ con, vàng bạc cùng kho lúa, dù có dư ta vẫn bất bình. Ta ước những điều tham dục ấy chẳng còn trú ẩn ở tâm mình. Lúc ấy, Saka thiên chủ vô cùng hoan hỷ, ban cho ngài thêm nhiều đặc ân khác nữa, và bậc đại sĩ nhận lệnh. Mỗi vị lần lượt ngâm một dần kệ như sau. Thiên chủ Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát, chúa tể muôn loài chính Saka, ân lành ngài muốn tặng cho ta, ruộng vàng của cải tôi đòi, ngựa trâu chó ngày sau phải chết già, ta ước sẽ không còn giống chúng, ta mong nhược điểm ấy rời ta. Thiên chủ Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát Saka, thiên chủ ngự trên trần, ban tặng cho ta một đặc ân, ước chẳng nghe nhìn người đồng trí, kẻ kia chẳng sống với ta cùng, chẳng ham trò chuyện người vô trí, chẳng kết bạn cùng kẻ đồn căng. Thiên chủ, kẻ ấy làm gì, Kassapa? Cho ngài, xin hãy nói ngay ra, tại sao bầu bạn người vô trí? Ngài chẳng ưa, này, hãy bảo ta. Bồ Tát, hành động người ngu thật bạo tàn, buộc ràng gánh nặng, chẳng ai mang. Thực hành ác nghiệp, đích mong muốn, nổi giận khi nghe nói thật chân. Nó chẳng biết gì là chánh hạnh, nên ta không muốn kẻ ngu gần. Thiên chủ, Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Saka, thiên chủ của quần sinh, ban tặng cho ta một phước lành, ta ước nghe nhìn người có trí, ước mong vị ấy ở cùng mình, ta mong đàm luận cùng người trí, được kết giao cùng bậc trí minh. Bậc trí làm gì, Kassapa? Cho ngài, xin hãy nói ngay ra. Sao ngài ao ước nơi ngài ở, người trí cùng chung sống một nhà? Hành động tốt lành bậc trí nhân, chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, chuyên tâm bậc trí làm ân phước, chẳng giận khi nghe nói thật chân, thông hiểu chánh hành, và bởi vậy, lành thay bậc trí sống chung cùng. Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát Saka, thiên chủ của quần sinh, ban tặng cho ta một phước lành, mong giải thoát ngoài dòng ái dục, và khi dần nhật chiếu bình minh, mong chư thánh giả du hành đến, đem thực phẩm thiên giới tặng mình, mong tặng nó không giảm xúc giận, ta không hối tiếc việc ta làm, mong lòng hoan hỷ lúc phân phát, ta chọn ước kia để hưởng phần. Thiên chủ Kassapa khéo diễn chân ngôn, ngài nói lên lời tối thượng tôn, hãy chọn giờ đây điều ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Bồ Tát Saka, chúa tể của quần sinh, ngài đã ban ta một phước lành, thiên chủ xin đừng thăm viếng nữa, điều này khao khát tự tim mình. Thiên chủ song các nam nhân, các nữ nhân, những người đang sống thật hiền lương, đều ước ao cùng ta diện kiến, việc này có tác hại gì chăng? Bồ Tát dung mạo ngài muôn vẻ thiện toàn, vô cùng hoan hỷ đại vinh quang, thấy ngài sao lãng điều tâm nguyện, nguy hại là trông thấy ngọc hoàng. Thôi được rồi, thưa tôn giả. Thiên chủ đáp, ta quyết sẽ chẳng bao giờ viếng thăm ngài nữa. Và vừa đánh lễ ngài, vừa xin ngài thứ lỗi, thiên chủ ra đi. Từ đó, bậc đại sĩ an trú tại nơi ấy suốt đời, tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và được sinh lên cõi phạm thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là thiên chủ Saka, và ta chính là hiền giả Akiti. 481. Chuyện hiền giả Takariya, tiền thân Takariya. Ta nói điên cuồng tựa ẩn ương. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về tỷ kheo Kukalika. Trong một thời an cư về mùa mưa, hai vị đại đệ tử Sariputta, Sariputta và Moggallana, một kiền liên, muốn rời hội chúng và sống độc cư, nên từ giả bậc đạo sư, đi vào vương quốc, nơi có tỷ kheo Kokalika trú ngụ. Các vị đến nhà tỷ kheo Kokalika và nói với ông như vậy: Này hiền hữu Kokalika, vì chúng ta thích sống với hiền hữu và hiền hữu cũng thích sống với chúng ta, nên chúng ta muốn ở lại đây 3 tháng. Vị kia hỏi: Các tôn giả hoan hỷ khi an trú với tiểu đệ theo cách nào? Hai vị đáp: Nếu hiền hữu không nói với ai rằng hai đại đệ tử đang ở đây, thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ, và đó là niềm an lạc của chúng ta khi sống với hiền hữu. Thế còn tiểu đệ được hoan hỷ như thế nào khi sống chung với các tôn giả? Chúng ta sẽ thuyết pháp cho hiền hữu trong 3 tháng tại nhà hiền hữu. Chúng ta sẽ giảng giáo lý cho hiền hữu, và việc đó là niềm quan lạc của hiền hữu khi sống với chúng ta. Xin các tôn giả hiền huynh hãy an trú tại đây bao lâu các hiền huynh muốn. Rồi ông dành một nơi cư trú an lạc cho các ngài. Các ngài an trú tại đó trong quả vị của các thiền chứng, và không ai biết về việc các ngài an trú tại nơi ấy. Sau khi hai vị đã trải qua mùa mưa như vậy, hai vị bảo ông: Này hiền hữu, nay chúng ta đã ở với hiền hữu xong, chúng ta muốn trở lại với bậc đạo sư. Và hai vị từ giả lên đường. Ông chấp thuận cùng với hai vị trên đường đi khất thực và một làng đối diện nơi đã ở. Sau buổi cơm, các vị tỷ kheo trưởng lão rời làng ấy, còn tỷ kheo Kokalika từ giả các vị xong trở về nói với dân chúng: Này các cư sĩ, các ông thật giống loài thú hoang sơ. Đây là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đã an cư suốt 3 tháng trong một tinh xá đối diện nơi này. Thế mà các ông không hay biết gì cả. Nay các ngài đã đi rồi. Thưa tôn giả, tại sao ngài không nói cho chúng tôi gì cả? Dân chúng hỏi. Rồi họ đem bơ tươi, dầu và thuốc men y phục đến gần các vị trưởng lão, kính lạy các vị và nói: Bạch các tôn giả, xin các tôn giả tha thứ cho chúng con. Chúng con không biết các ngài là đại đệ tử. Chúng con chỉ mới biết điều ấy do lời của tôn giả tỷ kheo Kokalika. Xin các ngài từ bi đối với chúng con và nhận các thuốc men y phục này. Kokalika cùng dân chúng đi theo các trưởng lão vì ông suy nghĩ: Các tôn giả này sống rất đạm bạc và thiểu dục. Các ngài sẽ không nhận các vật dụng này rồi sẽ đem chúng cho ta. Nhưng hai vị trưởng lão không nhận các vật dụng ấy cho phần mình, cũng không cho tỷ kheo Kokalika. Lý do là các vật ấy được cúng dường theo lời xúi dục của một tỷ kheo. Lúc ấy, các cư sĩ liền nói: Bạch các tôn giả, nếu các ngài không nhận các món này, xin đến đây lần nữa để ban phước cho chúng con. Hai trưởng lão chấp nhận hứa lời xong, rồi đi về yết kiến bậc đạo sư. Lúc bấy giờ tỷ kheo Kokalika tức giận vì hai trưởng lão không nhận vật cúng dường cho phần mình mà cũng không đem cho vị này. Còn hai vị trưởng lão sau khi ở lại một thời gian ngắn với bậc đạo sư, liền chọn 500 tỷ kheo làm đoàn tùy tùng cho mỗi vị, rồi cùng với cả ngàn tỷ kheo này du quá khất thực đến tận xứ sở của tỷ kheo Kokalika. Các cư sĩ ra đường đón tăng chúng và dẫn họ đến tinh xá trước kia, cùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ hàng ngày đối với các vị. Dân chúng cúng dường tăng chúng cả kho lớn y phục và thuốc men. Các tỷ kheo đi khất thực cùng hai vị trưởng lão phân phát y phục cho tất cả các tỷ kheo đã đến đây, song không chia cho Kokalika cái nào cả, và hai vị trưởng lão cũng không cho ông chút gì. Kokalika không nhận được y phục nên bắt đầu phỉ báng mạ lị hai vị trưởng lão. Sariputta và một kiền liên thật tràn đầy ác dục. Trước kia đã không nhận các lễ vật cúng dường, nhưng nay lại nhận hết, chẳng có gì làm thỏa mãn hai vị này cả. Các vị không thương tưởng đến kẻ khác. Nhưng hai vị trưởng lão nhận thấy ông đang nuôi ác tâm đối với mình, nên các vị cùng đám đồ chúng ra đi. Các vị cũng không muốn trở lại, dù dân chúng gian nài các vị hãy ở lại thêm vài ngày nữa. Lúc ấy, một tỷ kheo trẻ hỏi: Hai vị trưởng lão sẽ ở lại đâu? Này các cư sĩ, vị tỷ kheo khó tính của các ông không muốn các ngài ở lại đây. Sau đó, dân chúng đi đến gặp tỷ kheo Kokalika và hỏi: Thưa tôn giả, chúng con được nghe nói tôn giả không muốn hai vị trưởng lão ở lại đây. Xin hãy đi ngay, hoặc là khuyên giải các ngài và đưa các ngài trở lại đây, hoặc là tôn giả cũng đi tìm chỗ khác mà ở. Vì sợ dân chúng Vị này đi thỉnh cầu các trưởng lão, các vị đáp: Này hiền hữu, hãy đi về, chúng ta không trở lại đâu. Thế là ông không thể thuyết phục hai vị phải trở về tinh xá. Sau đó các cư sĩ hỏi ông: Các trưởng lão có trở lại nữa không? Ông đáp: Ta không thể thuyết phục các ngài trở lại được. Tại sao không, thưa tôn giả? Và họ bắt đầu suy nghĩ, chắc hẳn không có thiện tỷ kheo nào muốn ở đó nữa, vì người này sống theo tà hành, và họ phải tống xuất ông đi. Họ liền bảo: Thưa tôn giả, xin đừng ở lại đây, chúng con chẳng cung cấp gì cho tôn giả nữa đâu. Bị hội chúng làm ô nhục như vậy, vị ấy cầm bình bát, đắp y và đi đến Kỳ Viên. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, ông nói: Bạch Thế Tôn, các tôn giả sẽ lệ phất và Bục Kiền Liên tràn đầy ác dục, hai vị đang bị ác dục chế ngự. Bậc đạo sư đáp: Này cô Kalika, đừng nói vậy. Này cô Kalika, ông hãy có từ tâm đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, phải biết rằng đó là các thiện tỷ kheo. Cô Kalika nói: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tin tưởng hai vị đại đệ tử của Thế Tôn, còn con thấy tận mắt hai vị đang có ác dục, hai vị có những việc riêng tư trong lòng, hai vị ấy là các ác nhân. Người ấy nói như vậy 3 lần, mặc dù bậc đạo sư đã ngăn cản, rồi đứng dậy ra đi. Ngay khi đang đi trên đường, khắp thân thể ông mọc lên các mục nhọt bằng hạt cải, sao lớn dần bằng hạt cây Vinva chín mùi, vỡ ra chảy máu khắp người. Ông rên rỉ ngã xuống bên cổng ở tinh xá Kỳ Viên, đau đớn điên cuồng. Bỗng có tiếng kêu lớn vang dội đến cõi trời phàm thiên. Cô Kalika đã phỉ báng hai vị đại đệ tử. Rồi một vị đạo sư, một vị phạm thiên tên là Tu Du, biết được chuyện này, xuất hiện với ý định hòa giải các tỷ kheo, liền bảo trong lúc đứng vững trên không: Này cô Kalika, ông đã làm một việc ác, vậy hãy đi giảng hòa với hai vị đại đệ tử. Người ấy hỏi: Hiền hữu là ai thế? Ta là phạm thiên Tu Du, vị thần kia đáp. Người này lại bảo: Ngài đã chẳng được Đức Thế Tôn tuyên bố Ngài là một vị bất lai đó sao? Chữ ấy có nghĩa là một vị không trở lại đời này nữa. Ngài sẽ trở thành một con quỷ trên đống phân đấy. Ông lại mạ lị vị đại phạm thiên như vậy, vì không thể thuyết phục người ấy theo lời khuyên của mình. Vị phạm thiên đáp: Ông sẽ bị hành hạ theo khẩu nghiệp của ông. Sau đó vị thiên thần ấy trở về cõi an lạc của ngài, còn cô Kalika chết đi liền tái sinh vào địa ngục Hoa Sen. Vì người này tái sinh tại đó, được vị đại phạm thiên chủ đầy quái thần Sahambati Ta Bà Chủ Trình Đức Như Lai và bậc đạo sư kể lại cho các tỷ kheo. Trong chánh pháp đường, tăng chúng bàn luận về ác tâm của người ấy. Này hiền hữu, cô Kalika đã phỉ báng tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, và vì lời nói phát xuất từ chính miệng kia mà vị ấy đã đọa xuống địa ngục Liên Hoa. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông đã nói chuyện gì trong lúc ngồi đây? Tăng chúng trình ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên cô Kalika bị quỷ hoại vì chính khẩu nghiệp và bởi chính do miệng mình nên phải đầy đọa khổ sở, mà trước kia cũng vậy. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Ramadatta trị vì Ba La Nại, vị tế sư của vua có màu da ngăm đen và bớt hết cả hàm răng. Bà vợ của ông thông gian với một vị bà la môn khác. Vị sau này cũng giống hệt như vị trước. Nhiều lần vị tế sư cố tìm cách ngăn cản vợ mình nhưng không thể được. Rồi ông suy nghĩ: Đấy là kẻ thù của ta, ta không thể chính ta giết được, mà ta phải lập mưu kế giết nó đi. Thế là ông đến ý kiến vua và tâu: Tâu đại vương, kinh thành của đại vương là kinh thành trọng yếu nhất trong toàn cõi Diêm Phù Đề. Đại vương là vị vua cao trọng bậc nhất, nhưng dù đại vương là vị vua thủ lãnh, hoàng môn phía nam của đại vương lại có điểm xấu, nó được xây theo kiểu xui xẻo. Được rồi, này quốc sư, ta phải làm gì? Xin đại vương đem may mắn cho nó và chỉnh trang nó. Vậy ta phải làm gì đây? Ta phải hạ cổng cũ xuống, lấy loại gỗ mới có dấu hiệu may mắn, lập tế đàn cúng các vị thần canh giữ hoàng thành, rồi xây hoàng môn theo cách kết hợp tốt lành của các vị sao? Thế khanh hãy làm như vậy. Vào thời ấy, Bồ Tát là một trang nam tử Hán tên là Takariya đang học tập với tế sư này. Bấy giờ vị tế sư ra lệnh hạ cổng thành cũ xuống, làm cổng mới cho sẵn sàng. Khi đã xong xuôi, ông vào tâu trình vua. Tâu chúa thượng, cổng thành đã xong, ngày mai lại có sự kết hợp tốt lành của các tinh tú. Vậy trước khi ngày mai trôi qua hết, ta phải làm tế lễ và dựng cổng thành mới. Được rồi, này quốc sư, phải cần tế lễ như thế nào? Tâu chúa thượng, Đại Hoàng Môn đang được các đại thần linh chiếm cứ và bảo vệ, vậy phải giết một bà la môn có da ngăm đen và không có răng, thuần chủng cả hai bên cha mẹ. Lấy máu thịt gì đó đem ra tế lễ, thân thể đặt phía dưới và cổng dựng lên trên đó. Vì ấy sẽ đem lại vận may cho chúa thượng cùng cả kinh thành này. Được lắm, này quốc sư, hãy tìm một bà la môn như vậy mà giết đi, rồi dựng hoàng môn lên trên đó. Vị tế sư rất hoan hỷ, ông bảo, ngày mai ta sẽ trừ khử được kẻ thù của ta rồi. Lòng đầy hăng hái, ông trở về nhà, nhưng không thể giữ yên cái lưỡi được. Liền nói ngay với vợ, này mụ già xấu xí kia, rồi mụ sẽ còn ai để hú hí nữa chứ? Ngày mai ta sẽ giết tình lang của mụ và đem tế lễ đấy. Tại sao ông muốn giết người vô tội? Đức vua đã lệnh cho ta giết một người bà la môn ngăm đen và dựng cổng thành lên người đó. Còn tình lang của mụ cũng ngăm đen, nên ta định giết nó để tế lễ. Bà vợ liền gửi cho tình quân một lá thư nhắn nhủ. Chúng bảo đức vua muốn giết một bà la môn da ngăm đen để tế lễ. Vậy nếu chàng muốn cứu lấy mạng mình, xin hãy lo đào tẩu kịp thời, đem theo cả những người nào giống như chàng nữa. Người kia làm theo như vậy, tình đó lan khắp kinh thành, và mọi người nào có màu da đen đều tẩu thoát cả. Vị tế sư không hề biết gì về việc kẻ thù đã chạy trốn. Sáng hôm sau, vào ý kiến vua thật sớm và tâu. Tâu chúa thượng, trong chỗ kia có một bà la môn da ngăm đen, xin cho bắt nó lại. Vua bảo vài người đến tìm kẻ đó, nhưng họ chẳng thấy ai cả, liền trở về thông báo cho vua rằng kẻ ấy đã trốn thoát rồi. Vua phán, vậy hãy tìm nơi khác. Họ lục soát khắp kinh thành, nhưng chẳng tìm được ai. Vua phán, phải kiếm thật nhanh lên. Họ đáp, tâu chúa thượng, ngoại trừ vị quốc sư, chẳng còn ai khác nữa. Vua phán, tế sư không thể đem ra giết được. Tâu chúa thượng đã phán bảo điều gì vậy? Theo lời vị tế sư này, nếu cổng thành không được dựng hôm nay, thì kinh thành sẽ gặp nguy hiểm. Khi vị tế sư giải thích việc này, ông bảo, nếu ta để ngày này trôi qua, thì giờ tốt không trở lại nữa, cho đến cuối năm. Kinh thành này không có cổng suốt một năm ròng là cơ hội ngàn vàng cho kẻ thù chúng ta. Chúng ta phải giết một người nào đó để làm tế lễ nhờ sự trợ lực của một vị bà la môn hiền trí rồi dựng cổng thành. Nhưng có vị bà la môn nào đủ tài trí chứ sư phụ ta chăng? Tâu chúa thượng, có đồ đệ của vị ấy. Một nam tử tên là Takariya. Xin hãy phong vị ấy làm tế sư và cử hành lễ cát tường này. Vua liền triệu vị nam tử ấy vào, ban cho chàng vinh hiển và phong chàng làm tế sư, rồi ra lệnh làm mọi sự như đã nói. Vị nam tử ấy đi đến hoàng môn với một đám đông theo sau, nhân danh hoàng đế. Họ trói vị tế sư cũ và đem đến. Bậc đại sĩ bảo đào một cái hố tại nơi hoàng môn sắp được dựng lên, che một cái lều trên đó, cùng với sư phụ bước vào lều. Vị tế sư ấy nhìn cái hố, thấy không lối nào thoát, liền bảo bậc đại sĩ, mục đích của ta đã thành đạt. Ta thật là một kẻ ngu si. Ta đã không biết giữ mồm giữ miệng cho yên, mà lại hấp tấp nói với mụ đàn bà độc ác kia. Ta đã tự sát bằng chính binh khí của ta. Rồi ông ngâm dần kệ đầu. Ta nói điên cuồng tựa ảnh ương. Trong rừng gọi rắn ngã nhào luôn. Vào trong hố thật ta ca hỡi. Lời nói phi thời phải tiếc thương. Sau đó vị nam tử đáp lời ông và ngâm dần kệ này. Người nói phi thời phải diệt vong, như vậy than khóc với đau buồn. Xin thầy tự trách mình nay phải nhận lỗ đào này ấy hố chung. Cùng với lời ấy, ngài nói thêm, thưa sư phụ, không phải chỉ mình sư phụ mà nhiều người khác nữa đã phải chịu khổ đau vì không biết phải giữ lời nói cho kỹ. Nói vậy xong, Ngài kể một chuyện quá khứ để minh chứng điều đó. Chuyện kỹ nữ Kali. Chuyện kể rằng ngày xưa tại Ba La Nại có một cô kỹ nữ sang trọng tên Kali. Nàng có một người anh tên là Tunila. Trong một ngày, Kali có thể kiếm cả ngàn đồng tiền. Bây giờ Tunila là một gã trác tán, nghiện rượu, mê cờ bạc. Hễ nàng cho gã tiền và gã có được bao nhiêu tiền đều phung phí hết. Nàng cố sức ngăn cản gã nhưng không thấy được. Một hôm, gã thua bài xuất sắc, phải mất ngay cả áo quần đang mặc trong mình. Gã vừa mang quanh mình một tấm khố rách, vừa đi đến nhà em gái. Nhưng nàng đã ra lệnh cho các tỳ nữ rằng, nếu Tunila có đến, thì bọn họ không được cho gã cái gì cả, mà phải lôi cổ gã, quẳng ra ngoài. Vì thế, họ đã làm đúng như vậy. Gã liền đứng lại bên thềm và kêu than. Bây giờ có con trai một phú thương nọ, thường dẫn cho Kali cả ngàn đồng tiền. Hôm ấy tình cờ gặp gã, liền hỏi, tại sao lại khóc lóc vậy? Tunila, gã đáp, thưa công tử, tôi đã thua bài xuất sắc, đến cầu xin em tôi, bọn tỳ nữ lại nắm lấy cổ tôi, lôi ra ngoài. Được rồi, cứ ở lại đây, ta sẽ nói chuyện với em gái cậu. Chàng vào nhà bảo, anh của nàng đang đứng đợi kia, chỉ mặc khố rách che thân, tại sao nàng không cho anh áo quần mặc? Nàng đáp, đúng vậy, thiếp chẳng muốn cho gì cả. Nếu chàng thích anh ta, thì chàng cho đi. Bây giờ, trong ngôi nhà mang tai tiếng xấu xa kia, có tục lệ như vậy. Cứ mỗi 1.000 đồng tiền nhận được, thì 500 đồng được dùng cho bọn nữ nhân, 500 đồng để mua sắm xiêm y, dầu thơm và vòng hoa. Bọn khách làng chơi đến đây nhận áo quần mặc vào, ở lại đêm tại đó. Rồi ngày hôm sau, cởi áo quần ấy trả về, mặc quần áo của mình và ra đi. Trong dịp ấy, con trai vị phú thương mặc quần áo mà bọn họ đưa cho chàng và đem quần áo của chàng cho Tunila. Gã ấy mặc áo quần vào, vừa la hét, vừa chạy vội đến tử quán. Nhưng nàng Kali ra lệnh cho bọn tỳ nữ rằng, khi chàng trai ra về ngày hôm sau, họ phải lấy lại áo quần. Vì vậy, khi chàng bước ra, bọn họ chạy đến từ khắp nơi như bọn cướp, lột hết áo quần trên thân của chàng, đến trần như nhộng rồi bảo, này công tử ra về đi. Họ tống khứ chàng ta như vậy. Chàng ta đi trần truồng, bị mọi người chế giễu. Chàng ta hổ thẹn, than khóc. Đây chính là việc ta gây ra, vì ta không giữ được mồm miệng. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bậc đại sĩ ngâm kệ thứ ba. Tại sao lại hỏi chuyện Kali? Cư xử thế nào với Tuấn Di? Gặp phải ta em chàng, hãy ngắm. Áo quần ta đã biến bay đi. Ta đành trần trụi như tay dạ. Xảy với thầy sao thật quái kỳ. Chuyện chim đuôi chĩa. Một người khác lại kể chuyện này. Do sự bất cẩn của người chăn dê, hai con dê đực đánh nhau trên đồng cỏ ở Ba La Nại. Trong lúc đang hăng máu, có một chim đuôi chĩa nghĩ thầm, chúng sẽ giở đầu ra mà chết mất, ta phải ngăn cản chúng mới được. Thế là nó cố gắng ngăn cản bằng cách kêu la, chú ơi, đừng đánh nhau nữa. Nó chẳng nghe chúng nói gì đáp lại. Ngay giữa trận đánh, nó nhảy lên lưng trước, rồi sau nhảy lên đầu. Gian xin chúng dừng lại, nhưng chẳng được gì. Cuối cùng nó kêu to, thế thì cứ đánh nhau đi, nhưng giết tôi trước đã. Và nó đứng chen vào giữa hai cái đầu dê. Chúng vẫn tiếp tục hút nhau gian ra xa. Con chim bị nghiền nát như thể bởi cái chày và chịu hủy hoại do chính hành động của nó. Để giải thích việc này, bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ tư. Chim đuôi chĩa vội đến bên sườn hai chú dê rừng lúc đã thương. Dù chẳng dự phần trong trận đấu, hai đầu dê nghiền nát như tương. Ngay liền tại chỗ như thầy dạy, số phận chim kỳ quái lạ thường. Chuyện cây cọ dừa. Một chuyện khác nữa, gần một cây cọ dừa kia, bọn chăn bò cất giấu nhiều của cải. Dân chúng Ba La Nại thấy cây đó, liền cho một người leo lên cây hái quả. Trong lúc gã đang ném quả xuống, thì một con trắng hổ đen bò ra từ một tổ kiến, bắt đầu leo lên cây. Bọn người đứng phía dưới cố xua đuổi nó bằng gậy, đá, vân vân, nhưng không được. Kêu la lớn gọi người kia, con trắng đang bò lên cây. Gã ấy kinh hoảng hét lớn, những người đứng dưới lấy tấm vải thô cầm bốn góc bảo gã kia ngã vào tấm vải. Gã giơ mình xuống, rơi vào chính lòng tấm vải giữa bốn người kia nhanh như gió, khiến bọn người ấy không giữ gã được, phải đập đầu vào nhau mà chết. Để giải thích việc này, bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ năm. Bốn người muốn cứu mạng anh chàng, bốn gấp cầm chung một tấm màn. Bọn chúng dở đầu ra chết tiệt, như thầy thật quái lạ kinh hoàng. Chuyện con dê cái. Đám người khác lại kể chuyện này. Một bọn ăn trộm dê, sống ở Ba La Nại, một đêm kia bắt được một con dê cái, định làm một bữa chè chén trong rừng. Để dê khỏi kêu, chúng bịt mõm nó và cột nó vào một bụi tre. Hôm sau khi chúng đến giết con dê, chúng quên mất con dao phai. Chúng bảo nhau, nay ta hãy giết dê rồi nấu. Hãy đem con dao phai ra đây. Nhưng chẳng ai có dao. Nếu không có dao, thì ta không thể nào ăn thịt nó được, dù ta có giết chết nó. Thôi thả nó ra. Việc này cũng do phước phần nào đó của con dê đây. Vì thế chúng thả dê ra. Bây giờ tình cờ có người thợ tre đến trước đó lấy một bó tre. Gã để quên một con dao của người đang rổ, giấu dưới đám lá. Định khi trở về sẽ lấy dùng. Nhưng con dê tưởng mình đã thoát thân, nên bắt đầu vui chơi nhảy nhót dưới bụi tre. Lấy chân sau, đánh đá, làm sao mà con dao rớt ra. Đám ăn trộm nghe tiếng dao rớt, chạy đến nơi, thấy việc như vậy, vô cùng mừng rỡ. Thế rồi chúng giết dê ăn thịt. Như vậy để giải thích, vì con dê đã tự giết mình bằng chính hành động của nó như thế nào, bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ sáu. Dê cái cột trong bụi trúc dày, nhảy quanh tìm thấy một dao phay. Cổ dê chúng cắt bằng dao ấy, kỳ quái dê kia giống hệt thầy. Sau khi kể chuyện này, ngài giải thích. Song còn những kẻ dè dặt trong lời nói, biết giữ gìn ngôn ngữ thường thoát khỏi số phận chết chóc đau thương. Rồi ngài kể một chuyện thần tiên của loài Kinara Khẩn Na La, các ca thần của Saka Thiên Chủ. Chuyện đôi ca thần. Chuyện kể rằng một thợ săn sống ở Ba La Nại, một bữa nọ vào vùng tuyết sơn, bằng cách nào đó đã bắt được một cặp tiên núi, gồm một tiên nữ và lang quân của nàng, rồi đem về dâng vua. Vua chưa bao giờ thấy loài hữu tình này cả. Vua hỏi, này thợ săn, chúng là loài gì? Tàu chúa thượng, chúng có thể hát êm tai và nhảy múa rất đẹp mắt. Không có con người nào có thể ca múa hay bằng chúng được. Vua ban thưởng gã thợ săn ấy rất hậu hỷ, rồi ra lệnh cho đôi tiên ca múa. Song hai vị nghĩ, nếu chúng ta không diễn tả đầy đủ ý nghĩa bài ca, thì bài ca sẽ thất bại, hội chúng sẽ mạ lị và làm thương tổn chúng ta. Và hơn nữa, người nào nói nhiều thường hay nói dối, vì thế sợ phải dối trá này kia, hai vị không múa hát dù vua nài nỉ thế nào cũng mặc. Cuối cùng vua nổi cơn thịnh nộ và bảo, hãy giết bọn này, đem nấu và dâng cho ta dùng. Vua ban lệnh này qua dần kệ thứ bảy. Bọn này đây chẳng phải là tiên, cũng chẳng nhạc thần của cõi thiên, là thú do người kia dẫn đến vì mong kiếm một túi đầy tiền. Vậy bây hãy nấu ta dùng tối, một đứa rồi mai một đứa liền. Lúc ấy tiên nữ nghĩ thầm, bây giờ vua nổi giận, chắc chắn ngài sẽ giết chúng ta. Vậy đây là lúc nên nói. Và lập tức nàng ngâm dần kệ. 10 vạn khúc ca biểu diễn lầm, chẳng bằng một mảy khúc kỳ âm. Hát tội có tội nên tiên chúng, chẳng dám làm không bởi hận tâm. Vua rất hoan hỷ vì tiên nữ, lập tức đáp dần kệ. Hãy để nàng đi, bởi nói rồi, cho nàng thấy lại tuyết sơn thôi. Xong bây hãy bắt chàng kia giết, bảo đấu ta dùng bữa sáng mai. Trong lúc ấy, vị tiên kia suy nghĩ, nếu ta giữ yên mồm, chắc chắn vua sẽ giết ta. Vậy đây là lúc phải nói. Và chàng ngâm dần kệ nữa. Trâu bò trông cậy đám mây trời, trông cậy bò trâu ấy mọi người. Còn phận tôi nương nhờ chúa thượng, hiền thê này lại dựa vào tôi. Xin ngài đoán số phận chàng nọ, trước lúc chàng quay lại núi đồi. Khi chàng đã nói lời này xong, chàng ngâm hai dần kệ nữa, để nói rõ cho vua rằng, hai vị yên lặng, không phải vì không muốn tuân lệnh vua. Song vì hai vị nghĩ rằng, nói là sai lầm. Khác người khác cách, Tấu Minh Quân, tránh lỗi cho mình thật khó khăn. Điều được kẻ này khen tốt đẹp, kẻ kia lại thấy đó sai lầm. Có người cho tất cả điên cuồng, tưởng tượng mỗi người vẫn khác luôn. Thật khác, nhiều người nên lắm ý, ý người chẳng có luật thông thường. Vua phán, chàng ta nói đúng sự thật, đó quả là một vị tiên khôn ngoan. Vì thế, vua rất hoan hỷ, ngâm dần kệ cuối cùng. Đôi vợ chồng tiên giữ lặng thinh, nay chàng cất tiếng bởi hồn kinh. Bình an hạnh phúc, tha chàng bước, vẫn biết lời hay tạo phước lành. Sau đó, vua đặt đôi tiên núi vào chiếc lồng vàng, truyền đưa người thơ sang vào, bảo gã thả hai vị ở nơi trước kia gã đã bắt. Bậc đại sĩ nói thêm, này sư phụ, đôi tiên núi biết phòng hộ lời nói như trên, và nhờ nói đúng thời nên được thả tự do vì nói năng khéo léo. Còn thầy do nói năng sai lạc mà phải chịu đại họa. Rồi sau khi so sánh cho vị tế sư này thấy rõ như thế, ngài an ủi ông. Xin sư phụ đừng sợ, con sẽ cứu mạng sư phụ. Còn có cách nào chăng? Vị kia hỏi. Làm thế nào con cứu ta được nữa? Ngài đáp, vì chưa đến đúng lúc các hành tinh gặp gỡ. Ngài để cho ngày ấy trôi qua, vào canh giữa đêm, canh ba. Liền đem đến đó một con dê đã chết và nói, xin thầy muốn đi đâu thì đi mà xin sống. Rồi ngài thả cho ông đi ngay, chẳng hề có ai hay biết gì cả. Còn ngài làm tế lễ với thịt dê ấy, xong dựng cổng thành trên đó. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên cô Kalika bị hủy hoại vì chính lời nói của mình, mà ngày xưa cũng thế nữa. Sau đó, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô Kalika là người tế sư da ngăm đen, còn ta là hiền giả Takariya.